Cửu U Long Giới, chương 133, dự khuyết dự bị thánh nữ, gocchuyenaudio.com, đừng phản kháng nữa, ngươi sẽ không có cơ hội, người ở bên ngoài không phải là đối thủ của ta, và bọn họ muốn đi vào e rằng trước tiên phải bước qua Độc Cô Chiến Thiên Bạch Khởi lạnh lùng cười sau đó nhàn nhạt nói. Ngươi muốn thế nào? Trong căn phòng sáng rực ánh đèn, Hải Đường nhìn Bạch Khởi một cái lập tức hỏi, giọng nói băng lãnh và dứt khoát, không còn sự khủng hoảng ban đầu. Giống như coi tính mạng không là gì cả. Muốn thế nào, ta không muốn thế nào cả, chỉ là hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là một nữ nhân thanh lâu sao? Ta nghĩ là không phải nói cho ta biết ngươi là ai. Bạch Khởi lạnh lùng nói xong bóp cổ Hải Đường, hai người chậm rãi đi đến phía trước bàn ngồi xuống. Nói cho ngươi biết, không nói cho ngươi biết ta chết là cái chắc, nhưng nếu nói cho ngươi biết ta cũng chết, và còn sẽ liên lụy đến những người khác nữa, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Đối với chuyện này Hải Đường vốn không chút sợ hãi, trên khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện một tia cười lạnh. Vậy sao, ta nghĩ luôn có sự khác biệt, nói cho ta biết, ít nhất ngươi cũng chết chậm hơn một chút và ta có thể bảo vệ ngươi nếu tin tức của ngươi quả thực có lợi cho ta, đương nhiên cho dù không có lợi ta cũng không sẽ không nói lung tung, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, không phải rất tốt sao? Bạch Khởi khẽ nhắm mắt rồi thấp giọng nói bên tai Hải Đường. Hà hà tương đương Hải Đường nghe xong lời này lập tức mỉm cười, nụ cười quyến rũ lòng người, trong thoáng chốc giống như trăm hoa đua nở, quyến rũ nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay của Bạch Khởi đang bóp trên cổ nàng ra, lần này Bạch Khởi không ngăn lại, hắn tin Hải Đường không phải là kẻ ngốc, tình huống như thế rõ ràng như vậy, nàng không có khả năng bỏ chạy, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngốc. Nói cho ngươi biết, cũng không phải là không thể, nhưng ngươi khẳng định là ngươi muốn biết không? Có lúc con người biết nhiều quá sẽ không có lợi ích gì, biết càng nhiều càng nguy hiểm, tuy rằng thực lực của ngươi vượt qua sự tưởng tượng của ta, nhưng ta khuyên ngươi không nên biết thì tốt hơn. Hải Đường tùy ý ngồi trên ghế gỗ có bọc nệm, sau đó để tay trên mặt bàn phủ gấm vóc, trên khóe miệng phác họa hình cung, nhìn Bạch Khởi trước mặt xa xăm nói, khuôn mặt lúc nói vô cùng động lòng người. Uy hiếp ta, ta không sợ cái này, nếu đã đến rồi, vậy ta chuẩn bị sẵn, nói đi. Bạch Khởi bây giờ không còn như trước, Bạch Khởi có thực lực để tự tin, tuy rằng hắn không phải là tuyệt đỉnh cao thủ gì, nhưng bây giờ Bạch Khởi phóng mắt khắp cả ba phạt lợi Á cũng có thể xếp trước 30 người, huống hồ Bạch Khởi còn có hậu thuẫn lớn mạnh, ví dụ Bạch Ngọc Đường, lại ví dụ như vị Hoàng Kim Thái Thản trên Tử Vong Khâu Lĩnh, cho dù không phải là đối thủ thì cùng lắm là bỏ chạy mà thôi, chạy đến Tử Vong Khâu Lĩnh Bạch Khởi không tin là có người có thể làm gì được hắn. Tốt, vậy ta nói cho ngươi biết. Ta là dự khuyết thánh nữ của Hắc Ám Thần Điện. Hải Đường nghe xong lời này vẻ mặt chế giễu nhìn Bạch Khởi trước mặt rồi nói ra thân phận của mình. Text được lấy tại lời này khiến cho sắc mặt Bạch Khởi có chút cổ quái. Hắc Ám Thần Điện là một trong hai tổ chức kinh khủng, một là Quang Minh Thần Điện, một là Hắc Ám Thần Điện. Hai cái này tuyệt đối không thể đụng đến, đặc biệt là Hắc Ám Thần Điện là nơi có thù tất báo, đặc biệt là thần tượng điển hình của bọn lưu manh, từ trước đến nay không nói quy tắc và đạo lý gì, tuyệt đối. gocchuyenaudio.com tượng trưng cho vô sĩ. Tuy rằng biết mục đích Hải Đường đến ba phạt lợi Á không đơn giản, cũng biết nữ nhân Hải Đường này cũng không đơn giản, đằng sau chắc chắn có một thế lực không nhỏ, nhưng Bạch Khởi không nghĩ lại đến mức như vậy. Thánh nữ của Hắc Ám Thần Điện giống như thánh nữ của Quang Minh Thần Điện, chỉ có một người, địa vị cao thượng, so với giáo hoàng mà nói chỉ dưới giáo hoàng, cùng bậc với Tam Đại Hồng Y giáo chủ, Tam Đại Hắc Ám Tế Tự, tuyệt đối là thứ khó mà dây dưa. Mặc dù Hải Đường chỉ là một dự khuyết thánh nữ, nhưng lực lượng sau lưng đã khiến người ta có chút rụt rè rồi. Tuy rằng dự khuyết thánh nữ số người đông đảo, thường có khoảng 100 người, nhưng địa vị vẫn không thấp, quyền lực rất lớn, tuy nói đại đa số dự khuyết thánh nữ nếu không trở thành thánh nữ, giữ lại tấm thân xử nữ như vậy chắc chắn trở thành đồ chơi trong tay các đại nhân vật, kết quả là rất bi thảm, nhưng chỉ cần thánh nữ đời trước không chết cũng không vượt quá tuổi giới hạn, như vậy những dự khuyết thánh nữ kia vẫn có được địa vị cao thượng, không ai dám đụng đến, trừ khi quyết định bọn họ mất đi tư cách thánh nữ, nếu không địa vị và quyền lực trong tay bọn họ vẫn khiến người khác trong lòng nguội lạnh. Hắc dự khuyết thánh nữ của Hắc Ám Thần Điện, ngươi tưởng như vậy ta sợ ngươi sao? Nói đi, ngươi đến đây có mục đích gì? Bạch Khởi nghe xong lời này lạnh lùng cười một tiếng nói, chuyện đã đến bước này, Bạch Khởi không còn đường lui nữa, chỉ có thể kiên trì mà đi tới, nhìn Hải Đường trước mặt, Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nói, âm thanh càng phát càng lạnh như băng. Trong lòng Bạch Khởi đã quyết định, hắn đã hạ quyết tâm, nhiều nhất bỏ chạy mà thôi, không có gì to tát cả. Hắc Ám Thần Điện lợi hại thế nào đi nữa, dám đến Tử Vong Khâu Lĩnh kiêu ngạo không? Hắc Ám Giáo Hoàng cố chấp thế nào đi nữa, có bằng Hoàng Kim Thái Thản không? Ha ha, ngươi đã không sợ, nếu đã như vậy nói với ngươi cũng không có gì, kỳ thực ta đến đây chẳng qua là để phát triển thế lực Hắc Ám Thần Điện mà thôi. Ta nghĩ ngươi nên biết Hắc Ám Thần Điện ở Đại Lục Phương Tây ăn sâu bén rễ ở Trung ương Đại Lục, nhưng vẫn bị Quang Minh Thần Điện vững vàng áp chế. Đông Phương tín ngưỡng vốn không kiên định, bất luận là Hắc Ám Thần hay là Quang Minh Thần, lực lượng tín ngưỡng nơi đó vốn không lớn mạnh. Hắc Ám Thần Điện chúng ta muốn xây dựng căn cứ địa ở phương Đông, đương nhiên cần phái người đến đây, và ta là một trong những số đó, cùng một vị Hắc Ám chấp sự cùng chịu trách nhiệm cả khu vực Ba Phạt Lợi Á Hải. Đường khẽ mỉm cười, nhìn Bạch Khởi trước mặt vẻ tươi cười nói, một chút cũng không có vẻ sợ hãi. Sợ, có gì đáng sợ, thẳng thắn nói cho ngươi biết ta vốn không sợ, nếu như ngươi sau khi kết thúc cuộc đối thoại của chúng ta không thể cho ta một lý do không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết, dù sao ta cũng biết rồi, nếu như ta không thể để ngươi câm miệng, vậy sau khi ta ra khỏi căn phòng này sẽ bị Hắc Ám Thần Điện truy sát, đến lúc đó cũng phải chết, chi bằng kéo theo ngươi cùng xuống nước. Đúng rồi, ta hiếu kỳ, nếu như ngươi là Dự Khuyết Thánh Nữ tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Khởi đối với chuyện này khinh thường không thèm để ý nói. Rất đơn giản, ngươi biết người đứng sau nơi này là ai không? Hải Đường thấp giọng cười, vẻ mặt thần bí khó lường. Ai? Bạch Khởi hỏi. Đỗ Tân gia tộc, Vương quốc Hầu Tước gia tộc. Cốc truyện audio.com là một trong những gia tộc cổ nhất Ba Phạt Lợi Á. Đỗ Tân gia tộc cũng chính là gia tộc của mẹ kế ngươi Mã Tháp Sa. Hải Đường chớp chớp mắt thấp giọng cười ngờ nghịch nói. Đỗ Tân gia tộc, các ngươi có liên lạc với Đỗ Tân gia tộc? Tinh quang trong mắt Bạch Khởi đột ngột tăng vọt, nếu như Hắc Ám gia tộc có liên lạc với Đỗ Tân gia tộc như vậy, không chừng Mã Tháp Sa cũng có liên lạc với Đỗ Tân gia tộc. Nếu để Quang Minh Thần Điện biết, theo tác phong của bọn kia như vậy rất có thể Bạch gia sẽ bị liên lụy. Quang Minh Thần Điện đối với dị đoan từ trước đến nay không hề nương tay, tuy nói quyền lực ở phương Đông của bọn họ vốn không lớn mạnh, cũng không có vũ trang tương xứng, nhưng nếu như Quang Minh Thần Điện xác minh được thân phận dị đoan của Bạch gia và Đỗ Tân gia, sẽ tạo áp lực cho Ba Phạt Lợi Á Vương quốc, nói không chừng sẽ thỏa hiệp. Đương nhiên, ngươi cho rằng nếu không phải vậy thì tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Đỗ Tân gia tộc là một trong số đồng minh của chúng ta, cũng là đồng minh đầu tiên khi ta đến đây. Đúng rồi, có một chuyện có thể ngươi chưa biết, muốn biết không? Hải Đường cười dài nhìn Bạch Khởi, nói xong ghé vào tai Bạch Khởi nói nhỏ, âm thanh đó rất là ngọt ngào, thân hình mềm mại không xương dựa sát vào người Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi thoáng chốc cảm thấy thần hồn lâng lâng. Chuyện gì? Bạch Khởi cũng không phải là con chim tốt gì, đưa đến tận cửa chẳng lẽ không lấy, nói xong ôm lấy Hải Đường, ngón tay vuốt trên thân Hải Đường, khiến cho mặt Hải Đường có chút đỏ, khéo léo tránh khỏi Bạch Khởi, sau đó cười nói. Ngươi biết không, thật ra lần đầu tiên ta chọn ngươi, ngoại trừ lúc đó ngươi ra nhiều kim tệ nhất, còn một nguyên nhân, đó là vị mẹ kế của ngươi sớm đã muốn đối phó với ngươi rồi, ta cảm thấy chơi với ngươi khá là vui, khiến ngươi trở thành một quân cờ cũng không tồi, dù sao vị đấu vương kia có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Ba Phạt Lợi Á, hơn nữa còn giao du rộng lớn, nếu như bởi vì ngươi mà liên lụy tới hắn như vậy đối với Hắc Ám Thần Điện chúng ta mà nói chưa hẳn là không phải chuyện tốt. Đương nhiên chủ yếu nhất là thân là một nữ nhân, ta cũng không thích bị người ta quấy rầy, tuy rằng có lúc ta cũng cần chủ động giao tiếp với người khác, nhưng ta không thích bị người ta vây lấy không cách nào thoát thân, đó đối với ta mà nói không phải là một chuyện tốt, cho nên ta cần một nam nhân để lấy cớ, còn cần một người đàn ông khiến người khác không dám tới vây lấy ta, cho nên ta đã chọn ngươi. Ai đáng tiếc a, ta không nghĩ đến là lúc đó đã bị ngươi đoán được, còn nhẫn nại không đến tìm ta, bây giờ mới đến, điều này hình như ta đã tính sai thì phải. Tại sao lại là ta? Lúc đó hình như ta cùng với Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan hai người ở cùng với nhau, tuy rằng quan hệ lúc đó giữa ta với bọn hắn không tệ, nếu thấy mặt bọn họ chắc hẳn không ai đến quấy rầy ngươi, nhưng tại sao ngươi không tìm tên Lý Tầm Hoan? Hắn đối với ngươi si tình đã lâu, hoặc là Bối Tác Tư không phải càng trực tiếp hơn sao? Đương nhiên ngươi càng có thể tìm Độc Cô Chiến bên ngoài, nếu ngươi tìm hắn, e rằng trong vương đô này không có người nào sợ sống lâu quá mới đến tìm ngươi. Bạch Khởi có chút không thể lý giải nói. Không, Bối Tác Tư con người này quá ngang ngược bá đạo, và rất thông minh, nếu ta theo hắn, rất dễ bị hắn độc chiếm, sau đó nhốt ở đại viện của gia tộc bọn họ trở thành một con chim hoàng yến đáng thương, nếu như vậy cho. Góc truyện audio.com, dù là Hắc Ám Thần Điện nói không chừng cũng sẽ vì thế lực lan lăng gia tộc phía sau Bối Tác Tư mà suy nghĩ có nên hy sinh ta hay không, dù sao một Dự Khuyết Thánh Nữ so với một người kế thừa lan lăng gia tộc thì cũng không đáng nhắc đến, Dự Khuyết Thánh Nữ thì có nhiều, nhưng người kế thừa lan lăng gia tộc chỉ có một người, rất có thể Thần Điện sẽ khiến ta trở thành đồ chơi của Bối Tác Tư để từ đó xây dựng mối quan hệ với lan lăng gia tộc, đây không phải là điều ta mua cách chương.